Bộ Y tế Việt Nam hôm 2 tháng 8 khuyến cáo các tỉnh không phun khử khuẩn ngoài trời và không phun vào người theo trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam. Trang thông tin chính phủ nói Bộ Y tế gửi văn bản đề nghị các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương không thực hiện việc phun hóa chất chế phẩm diệt khuẩn để diệt virus SARS-CoV-2 tại khu vực ngoài trời. Việt Nam lâu nay vẫn sử dụng tên chính thức SARS-CoV-2 để nói về virus corona chủng mới đang gây ra đại dịch COVID-19. Một điều nữa Bộ Y tế nhấn mạnh với chính quyền các tỉnh thành là không áp dụng biện pháp phun hóa chất chế phẩm diệt khuẩn vào người trong bất cứ tình huống nào, gồm cả biện pháp dùng máy phun hóa chất trực tiếp vào người hoặc sử dụng buồng khử khuẩn phun hóa chất. Công văn của Bộ cũng lưu ý rằng việc phun khử khuẩn chỉ áp dụng trong phạm vi hẹp khi xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng. Nêu lý do cho khuyến cáo mới này, Bộ Y tế dẫn lại nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ CDC cho rằng việc phun hóa chất diệt khuẩn ở ngoài trời thực ra kém hiệu quả vì những nơi như đường phố, vỉa hè không phải là nơi chứa virus SARS-CoV-2. WHO và CDC cũng cho rằng việc phun hóa chất diệt khuẩn ngoài trời có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người phun và người xung quanh khu vực phun, vẫn theo trích dẫn của Bộ Y tế Việt Nam. Việc sử dụng số lượng hóa chất diệt khuẩn để phun diệt khuẩn ngoài trời còn có thể gây hại đến môi trường và làm lãng phí nguồn hóa chất dự trữ cho công tác phòng chống dịch, Bộ nói trong công văn gửi tới các địa phương. Như VOA đã đưa tin, từ khi dịch COVID-19 lây lan ở Việt Nam hồi đầu năm 2020 đến nay, nhiều địa phương đã thực hiện việc phun khử khuẩn trên quy mô lớn. Gần đây nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số nơi khác tiến hành việc này. Báo chí trong nước cho biết là trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, ngân sách nhà nước đã chi 21.500 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn, nhưng không nêu rõ số tiền cho việc phun khử khuẩn chiếm bao nhiêu. Theo quan sát của VOA, từ năm ngoái và đặc biệt là trong vài tuần gần đây, nhiều chuyên gia môi trường hoặc những người có chuyên môn y tế, trong đó có kỹ sư Đào Nhật Đình, bác sĩ Phạm Ngọc Thắng ở trong nước hay bác sĩ Nguyễn Nguyên Quý ở Nhật, tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ ở Mỹ đều đã lên tiếng cảnh báo rằng việc phun khử khuẩn như vậy là lãng phí vô ích. Trên trang thông tin chính phủ, trong số 19.000 phản ứng về việc Bộ Y tế đề nghị các địa phương không phun khử khuẩn ngoài trời, có hơn 2.300 biểu tượng mặt cười. Trên mạng xã hội nói chung, nhiều người đề nghị phải xác định xem ai là người phải chịu trách nhiệm về việc lãng phí số tiền có thể lên đến hàng tỷ đồng cho việc phun khử khuẩn tràn lan, bị xem là tào lao, ngu xuẩn và độc hại cho hàng triệu người đã diễn ra trong hơn một năm qua.
Bộ Y tế Việt Nam vừa gửi văn bản khẩn yêu cầu các cơ sở y tế đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine COVID-19 và công khai số lượng người được tiêm chủng mỗi ngày để người dân giám sát. Nếu tỉnh thành nào tiêm chậm sẽ bị điều chuyển vaccine cho các nơi khác. Công văn được gửi ra giữa bối cảnh Việt Nam đang chật vật đối phó với đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước đến nay, với số ca mắc mới liên tục phá kỷ lục mỗi ngày trong các tuần lễ gần đây, trong khi tỷ lệ người được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 của Việt Nam đang thuộc hàng thấp nhất khu vực. Tính đến ngày 2 tháng 8, Việt Nam chỉ mới tiêm hơn 6,4 triệu liều trong tổng số hơn 16 triệu liều vaccine COVID-19 đã nhận được từ cơ chế COVAX và các nước, đạt tỷ lệ khoảng 40% so với số lượng vaccine đã nhận. Trong số này chỉ mới có hơn 659.000 người được tiêm đầy đủ 2 liều vaccine. Việt Nam hiện đặt mục tiêu tiêm chủng cho hơn 70% dân số đến cuối quý 1 năm 2022. Bộ Y tế Việt Nam nói trong công văn rằng, để đạt được mục tiêu tiêm chủng, Bộ Y tế yêu cầu đẩy nhanh, tăng tốc độ tiêm chủng. Kết quả tiêm chủng hàng ngày sẽ được tổng hợp và công khai lên cổng thông tin của chiến dịch và các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, theo dõi và giám sát. Bộ này dự báo số lượng vaccine COVID-19 về Việt Nam có thể tăng nhiều trong thời gian tới. Vì vậy, những tỉnh thành nào có tiến độ tiêm chủng chậm sẽ bị điều chuyển vaccine đi các nơi khác. Đồng thời, Giám đốc Sở Y tế tại địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và người đứng đầu các đơn vị được giao nhiệm vụ tiêm vaccine sẽ phải chịu trách nhiệm trước người phụ trách cấp trên về tiến độ tiêm chủng cũng như việc điều chuyển vaccine. Giữa bối cảnh dịch bệnh bùng phát mạnh và số lượng vaccine khan hiếm, nhiều nơi tại Việt Nam đã phát sinh các vấn đề tiêu cực liên quan đến việc tiêm vaccine như bồi dưỡng tiêm chủng, tranh thủ các mối quan hệ giống như vụ ông ngoại để giành các suất vaccine, đặc biệt là vaccine của Mỹ. Bộ Y tế Việt Nam hôm 31 tháng 7 đã phải gửi ra công điện yêu cầu các địa phương thực hiện tiêm chủng theo nguyên tắc bình đẳng, minh bạch, hiệu quả, đúng diện được ưu tiên và miễn phí.
Việt Nam hôm 1 tháng 8 thông báo ghi nhận thêm 8.620 ca nhiễm COVID-19 và hơn một nửa trong số đó là ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là con số cao kỷ lục mới các ca nhiễm được ghi nhận trong một ngày. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, các địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất sau thành phố Hồ Chí Minh gồm Bình Dương 2.179, Long An 569, Đồng Nai 425, Khánh Hòa 298 và Bà Rịa Vũng Tàu 184. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước của đợt dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 150.474, trong đó có 40.383 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Theo VGP News, tính tới ngày 1 tháng 8, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 6.203.866 liều. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 31 tháng 7 gửi công điện chỉ thị 19 tỉnh thành ở miền Nam tiếp tục giãn cách nghiêm ngặt kéo dài 2 tuần trong nỗ lực kiểm soát tình trạng dịch COVID-19 lây lan tồi tệ nhất từ trước đến nay. Công điện được công bố trên cổng thông tin điện tử của chính phủ, yêu cầu các chính quyền địa phương liên quan phải kiểm soát nghiêm ngặt và cung cấp hỗ trợ cần thiết để người dân an tâm, ai ở đâu ở đấy. 19 tỉnh thành đó bao gồm hai thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, cùng các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau và Kiên Giang.
Có thêm 389 ca tử vong được ghi nhận ở Việt Nam tính đến tối ngày 2 tháng 8, theo bản tin của Bộ Y tế, nâng tổng số ca thiệt mạng vì đại dịch COVID-19 thành 1.695 người. Đa số các ca tử vong mới nhất xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh, tâm dịch hiện nay ở Việt Nam, với con số là 354 ca. Trong 24 giờ từ 18 giờ 30 ngày 1 tháng 8 đến 18 giờ 30 ngày 2 tháng 8, có 7.455 ca nhiễm mới trong cả nước, Bộ Y tế cho hay. Trong đó, phần lớn các ca vẫn là ở thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số ca nhiễm của cả nước từ đầu dịch đến nay lên đến gần 162.000 người. Bản tin của Bộ cho thấy có một tín hiệu có thể được xem là tích cực, đó là số mũi tiêm vaccine đang tăng đều đặn khi có thêm hơn 400.000 liều vaccine được tiêm so với ngày hôm trước. Đến chiều tối mùng 2 tháng 8, có tổng cộng hơn 6,4 triệu liều đã được tiêm, trong đó hơn 659.000 người đã tiêm 2 liều. Cùng ngày, Bộ Y tế cho biết Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long gửi văn bản hỏa tốc tới lãnh đạo các tỉnh, thành phố về việc tăng tốc độ và diện bao phủ tiêm vaccine phòng COVID-19. Nhằm khống chế dịch nhanh chóng, việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn, công văn có đoạn viết. Công văn cũng nhấn mạnh rằng phải ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền. Theo tìm hiểu của VOA, đây là một động thái của Bộ để điều chỉnh một quy định ban hành hồi tháng 6, mà cho đến gần đây đã gây lúng túng hoặc trì hoãn việc tiêm vaccine cho người trên 65 tuổi. Quyết định 2.995 của Bộ Y tế ngày 18 tháng 6 năm nay nói những người trên 65 tuổi cùng với một số đối tượng khác như những người có tiền sử dị ứng, có bệnh nền, v.v. cần phải được khám sàng lọc kỹ và chỉ nên tiêm chủng ở bệnh viện hoặc cơ sở y tế có đủ năng lực hồi sức cấp cứu ban đầu. VOA được biết là do quy định này nên trước thời điểm Bộ Y tế gửi ra công văn hỏa tốc mới nhất, nhiều người trên 65 tuổi ở thủ đô Hà Nội phàn nàn rằng cơ quan y tế cấp phường không tiêm cho họ. Chiều 2 tháng 8, một cựu nhà báo không muốn nêu danh tính nói với VOA rằng ông và nhiều người trên 65 tuổi bị loại khỏi đợt tiêm vừa bắt đầu được thực hiện trong cùng ngày ở nơi ông cư trú. Một người phụ nữ không muốn công khai nơi ở cũng xác nhận với VOA rằng ở thời điểm trước khi có công văn của Bộ Y tế, nhà chức trách tại phường của chị không đưa tên các bác từ 65 tuổi trở lên vào danh sách tiêm, gây khó hiểu và bức xúc. Từ quận Ba Đình, một nhân viên cấp phường cho biết là tổ công tác về COVID của phường ông loại người trên 65 tuổi để ưu tiên người hiện có việc làm và có nhu cầu di chuyển nhiều. Việc này cũng xảy ra trước khi có công văn mới nhất của Bộ Y tế. Trong khi đó, một số người khác cho VOA biết là phường của họ từ chiều ngày 2 tháng 8 đã chấp nhận tiêm cho người trên 65 tuổi, đồng thời nhận xét thêm rằng đúng là đã có tình trạng mỗi nơi một phách vì Bộ Y tế không sớm đưa ra các chỉ đạo.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 2 tháng 8 đề nghị các nước thành viên ASEAN tận dụng cơ hội làm việc với các đối tác để mua và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 giữa lúc các ca nhiễm virus corona đang tăng lên mức kỷ lục ở nhiều nước trong khu vực. Đề nghị của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn được đưa ra tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 54, AMM54, khai mạc vào ngày 2 tháng 8 theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của đại diện 10 nước thành viên ASEAN và các đối tác, trong đó có Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Tại buổi họp, đại diện của Việt Nam cho rằng ASEAN cần phải phát huy nội lực của cộng đồng ASEAN để đối phó với tác động của đại dịch trong khu vực. Theo VN Express, 10 quốc gia Đông Nam Á hiện đang trải qua đợt bùng phát đại dịch mạnh, với số ca nhiễm tại nhiều nước tăng lên mức kỷ lục. Thái Lan hôm 2 tháng 8 ghi nhận 15.376 ca mắc mới, một con số nhiễm bệnh trong ngày cao kỷ lục sang ngày thứ hai liên tiếp, trong khi Malaysia ghi nhận 17.045 ca mới, bất chấp tình trạng phong tỏa đã được áp dụng kể từ tháng 6. Quốc gia có dân số đông nhất ASEAN là Indonesia, cho đến nay báo cáo hơn 3,1 triệu người nhiễm bệnh và khoảng 83.000 ca tử vong trong tổng số 270 triệu dân của nước này. Việt Nam hiện cũng đang ghi nhận số người nhiễm bệnh cao kỷ lục mỗi ngày trong đợt dịch bắt đầu từ ngày 27 tháng 4, với 7.425 ca mắc mới trong ngày 2 tháng 8, giữa lúc phong tỏa và giãn cách xã hội đang được áp dụng ở hơn một nửa số tỉnh thành của Việt Nam. Trước tình trạng dịch bệnh đang gây ra những tác động lớn về xã hội và kinh tế, đại diện các nước ASEAN hôm 2 tháng 8 đã thúc đẩy việc hợp tác trong ứng phó với đại dịch, đặc biệt là về vấn đề vaccine COVID-19, khi nguồn cung khan hiếm từ các quốc gia phát triển vaccine hiện không đủ để đáp ứng nhu cầu tiêm chủng nhằm miễn dịch cộng đồng ở các nước ASEAN vốn đông dân cư. Các bộ trưởng ASEAN đã đề nghị nhanh chóng triển khai kế hoạch hành động ASEAN về an ninh và tự cường vaccine, kho dự phòng vật tư y tế ASEAN về ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp, cũng như khung phục hồi tổng thể ASEAN, theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ. Ngoài vấn đề đối phó với đại dịch, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hôm 2 tháng 8 cũng đề cập đến các nội dung quan trọng khác như vấn đề Biển Đông, Triều Tiên, Trung Đông, Myanmar. Các bộ trưởng tiếp tục khẳng định lập trường nhất quán về giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Luật Biển 1982 UNCLOS, kêu gọi kiềm chế không quân sự hóa, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Đại diện của Việt Nam tuy không trực tiếp đề cập đến Trung Quốc, nhưng nói rằng khu vực này hiện vẫn chứng kiến các hành động trái với luật pháp quốc tế, kể cả những hành động gây tổn hại đến môi trường biển. Một báo cáo hồi tháng trước của công ty Mỹ chuyên phân tích hình ảnh vệ tinh dựa trên công nghệ IA Similarity dựa trên hình ảnh vệ tinh chụp trong khoảng thời gian 5 năm cho thấy những chất thải vệ sinh từ con người không được xử lý của 236 tàu cá Trung Quốc thường xuyên hiện diện trong khu vực, đang tạo ra các vùng chết đối với các rạn san hô và sinh vật biển. Báo Thanh Niên dẫn lời ông Bùi Thanh Sơn nói tại hội nghị rằng Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của Công ước Luật Biển 1982 là cơ sở xác định quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển và là khuôn khổ điều chỉnh mọi hoạt động trên tất cả các vùng biển và đại dương. Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 54 diễn ra từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8, bao gồm một chuỗi hơn 20 hội nghị, bên cạnh các hội nghị bên lề như Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao quan hệ đối tác Mekong-Mỹ lần thứ 2, Bộ trưởng Ngoại giao những người bạn của Mekong lần thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong-Nhật Bản lần thứ 14, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có mặt trong 5 cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bộ này cho biết, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tái khẳng định rằng Hoa Kỳ sát cánh cùng cộng đồng quốc tế để bảo vệ tự do hàng hải và luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Luật Biển năm 1982.